Dạ, kính thưa viện chủ, kính thưa ban quản trị cùng với tất cả các cái đạo hữu ở trong hội trường này. Con đây là Nguyễn Xuân Thủy ở trong Sài Gòn. Thì cũng rất may mắn là con có được cái tập sách mà của thầy Nguyễn Nhân viết ấy. Thực sự là cuốn sách nó rất là quý đối với con. Thì bản thân con cũng cầu tìm mấy con đường giải thoát cũng đã lâu. Thì đọc tới những cuốn sách này thực sự là con rất là cảm động. Thì hôm nay con cũng ao ước là đến chùa để gặp mà viện chủ. Và cũng có một vài cái thắc mắc của con để con muốn rõ thêm. Thì mong viện chủ cho con cái giải đáp. Thứ nhất là cái nguồn gốc cái tập huyền ký này, theo như con biết là nó được từ Đức Phật thì đi qua nhiều đời tổ rồi cuối cùng đến Việt Nam và đến Long An này. Thì cái thắc mắc của con là làm thế nào để biết được cái tập huyền ký này là được truyền mà từ nguồn gốc từ chính Đức Phật và nó không bị tam sao thất bản, và cái gì để chứng minh được cái điều này. Thì như vậy để Phật tử người ta có niềm tin sâu sắc hơn về cái mà mình phổ biến sắp tới.
Nói đúng ra tôi nhận cái tập huyền ký này tôi cũng nghi chứ không phải không đâu. Dạ. Nhưng mà sao tôi chứng lại thế này nè. Ông Quỳnh Thạch ở số 82 đường Trần Quý 11 bây giờ đó, ông chúc cho tôi. Ông nói bằng tiếng Trung Quốc, tôi ông đọc cho tôi viết ra tiếng Việt Nam. Thì cái tiếng cái này là của bà Võ Tắc Thiên cho viết ra. Thì nó đã có nghĩa là tập huyền ký đã đổi thay da đổi thịt rồi. Sau đó đó bà Bút Trà, nhà báo Sài Gòn Mới đó, số 2 Phạm Ngũ Lão trước cửa chợ Bến Thành đó, đăng cái vụ này. Thì bà đăng ra, tôi lấy từ cái gốc của đăng chứ làm sao tôi biết được cái kia. Mà khi tôi về đây thì sư Đức Hảo mới đưa cho tôi một cuốn cũng viết bằng tiếng Việt Nam, cũng do một người viết chứ không phải là tiếng Trung Quốc. Nếu mà tiếng Trung Quốc thì lúc đó tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi có cái suy xét như thế này, thì tôi không tin đâu. Tôi tất cả từ xưa tới giờ nghe ai cũng nói cái tam giới, nhưng mà không có giải thích cái tam giới cái nào. Thì trong huyền ký là nói cái tam giới là vậy, nó có bốn cái dòng nội và một dòng ngoại bảo vệ, mà nó luân chuyển bằng điện từ âm dương. Tôi thấy nó lạ, nó khác lại với mấy cái. Rồi sau nó chỉ bằng tánh Phật, tánh người, nhân quả, luân hồi rất bài bản. Có nghĩa là không có thể vẽ được bất cứ cái gì trong cái huyền ký này. Thì tôi tạm tin như vậy. Nhưng mà khi tôi nói thật, bây giờ tôi không nói ai, có nhiều vị ở Sài Gòn, tôi đến tôi hỏi, đưa cái này ra, hoàn toàn không biết. Tôi nói thầy từng du học bên Ấn Độ, bên Nepal về, tại sao thầy không hiểu cái này? Ông chê tôi liền, ông nói cái này lộn ở đâu vậy? Tôi nói trục báo, tôi lấy ra. Đó có nghĩa là ta không có khả năng này. Nhưng mà bây giờ mình căn cứ vào cái chỗ này nè, dùng cái đầu khoa học của mình á, và tất cả ở đây ai biết, có trước khi mà huyền ký chưa ra, ai biết tánh Phật là cái gì? Hỏi Phật là gì? Giác tha, giác hạnh, viên mãn, vậy thôi. Chứ không biết giác tha là giác cái gì, giác hạnh, viên mãn là cái gì, chưa biết cái cấu tủy đó. Mà bây giờ huyền ký đã nói công bố ra nó rõ ràng, thì mình căn cứ vào mình, cái này mình tin thôi. Bây giờ bởi vì trong cái huyền ký tôi viết ra, tôi nói đây là một cái tài liệu tôi lấy rất nhiều nguồn. Bây giờ quý vị đọc, nên đọc suy xét bằng trí tuệ, đừng có trinh cái quyển ký này liền. Mở đầu cái quyển ký tôi đã nói cái này rồi. Thì bây giờ thiền sư Ni Đức Thảo bảo tôi công bố ra thì tôi công bố ra thôi. Bây giờ tôi bởi vì công bố ra coi, anh em cái nào hay hơn thì tu. Mà ông Phật không biết là ông dạy sáu pháp môn vậy đó, cái nào hay hơn thì tu. Chứ giờ anh hỏi giờ kêu bằng thật thì sao biết. Tôi nói thật á, mấy ngàn năm làm sao mà trong khi á kêu bằng ngôn người Việt Nam mình có là tam sao thất bổn, chứ ba lần nói là sai. Ở nhà mình ra chợ đi về nói còn sai. Thì suy nghĩ nè, thì bây giờ mình dùng cái trí tuệ mình nghe mình coi, chứ bây giờ đi tìm cái nguồn gốc. Mà giờ nếu mà nói nguồn gốc là tiếng gì, nếu mà đúng cái nguồn gốc của nó là phải là cái tiếng của cái nước Ca Tỳ La Vệ ngày xưa đó. Mà hồi xưa nước Ấn Độ là nó chia ra 18 nước, Trung Quốc chia 6 nước, còn mình ở đây là kêu bằng hồi mà cái thời đó đó cũng đầu năm sáu nước rồi, nước Việt Nam rồi. Chứ đâu phải lợi ích đâu. Thành ra thôi bây giờ nói cái này, bây giờ mà tôi nói nghe suy nghĩ đúng thì tình, có đường nào giải thoát được đi, tìm đường đi, còn ở này không được thì trở lại thì đi. Chứ nên, nhưng mà có một điểm á, người ta dẫn mình đi, mấy ông thầy dẫn đi đừng có đi. Ông tốt mà ông dẫn đừng lấy tiền á thì được, ông dẫn lấy tiền thôi được đi. Ông lấy tiền mình là tới nhà ông lừa gạt mình rồi. Thấy không? Thành ra tất cả những gì cái người ta tu thủy, người ta không xài tiền, đúng gốc là không xài tiền. Nhưng mà giờ ông nào không xài, ông nguyên thủy nào thì các cái chùa to ấy mà không có tiền sao cắt. Đúng nguyên tắc nguyên thủy là ông phải ngủ tu ngoài liều lá đơn sơ chứ không ai vô cái chùa đâu. Và bây giờ thầy thì vô dính vật lý rồi hoàn toàn nó kéo, và vật lý nó kéo anh có thỏa mãn không, thỏa mãn thì hỏi tiếp.
Dạ, cảm ơn viện chủ. Nhưng mà cái nguồn gốc cái cuốn này là từ ni sư Đức Thảo, trước đó là ở đâu truyền cho ni sư Đức Thảo nữa?
Đưa tôi mới về, hồi đó là tôi biết đánh máy, gọi là hồi đó đó tôi luôn ngáp á, về đánh cọc cọc ra. Rồi sau này cái tôi quay Romeo, tới khi mà tới vi tính tôi mới chuyển qua vi tính. Nhưng mà nói đúng ra đó cũng sai nhiều lắm cho phải anh. Có nhiều người đi nó dịch sai, nhưng mà tôi biết, khi tôi đọc lại tôi biết tôi chỉnh rồi luôn. Có nghĩa là quyền ký này cũng có thể chỉnh chút đỉnh, là gì giữa cái ngôn ngữ của người Trung Quốc với người Việt Nam nó khác. Thành ra tôi chỉnh theo cái ngôn ngữ Việt Nam. Mà hồi xưa nó thật, khi mà tôi viết cái này tôi có đem tôi trình cho Mai Thọ Truyền, tôi kêu vợ ở một chú. Rồi có ở con còn học chung với tôi. Ông nói còn ăn cưới mới đầu, tới đây tôi còn nhờ chú chỉnh giùm con thôi. Chứ còn chú không được hỏi cái nguồn gốc này. Bởi ổng là tu bằng tông mà, ông ra tập truyền tu bằng tông mà, chứ đâu phải lấy đâu. Ổng là hồi xưa là gọi là văn hóa kêu bằng có tiếng nhất ở Sài Gòn ngày xưa. Các cái chùa Xá Lợi đâu phải nhỏ đâu. Đó, thì hồi xưa là ổng, cái gốc ổng là người ở Phan Thiết á. Ổng chuyên môn bán nước mắm, nước mắm Phan Thiết. Rồi bây giờ cái đất rồi bây giờ thằng cháu ổng á là giờ nước mắm Liên Hương, bây giờ đó là cháu gốc, cháu nội gốc ổng á. Rồi giờ ra cái chùa đó nó giao ở cho cái ban quản trị chùa.
Vâng, thì con cảm ơn viện chủ. Thì
thì cái này thì tôi đã, trong đó tôi có nói rồi là ai có một vị nào đưa cho đi đưa thì sư Ni Đức Thảo. Chứ còn tôi lúc đó tôi về đây, tôi đi học ở dưới á, tôi về đây thì vẫn mới đưa tôi. Tôi nói là có mấy anh em lận mà không ai hiểu, anh chị tôi cũng hiểu được cái này. Mới đưa tôi nói tờ cái này con có rồi. Nó nói mày kiếm đâu gì hay vậy? Nó nói không biết, con đi hiểu, chú Thạch đâm cho con. Ông Thạch là người Tàu, người Trung Quốc, nhưng mà qua đây, năm 49 á, thì ông lấy cái bà cô của tôi, thì tôi mới tới ổng. Thì cứ giữa có cái tình cảm gì, ổng mới thương tôi mới cho. Chứ ông Thạch là tới lúc cô tôi thứ tư, ổng mới lấy bà cô tôi, thì tôi kêu ổng bằng dượng. Bán tiền ai lớn tuổi, cái tiệm thuốc Hoa Nam ngay chỗ Chợ Thiết, hồi đó có tiếng đức để dùng rồi đó. Bây giờ ổng qua Mỹ, ổng chết rồi, thôi tôi chết 2 năm rồi. Mình hỏi tiếp đi.
Rồi, công sức của viện chủ rất là lớn này, cái đấy rất là quý. Ý con chỉ muốn là khi mà mình chính danh được cái đấy thì những cái người khác họ đến tìm hiểu, họ không có thắc mắc về cái đó nhiều nữa, thì mất công mình phải nói tới nói lui rằng là đúng hay không đúng, rồi phải hay không phải á. Nhưng mà đối với con thì cái bản sách của viện chủ là nó thật sự là vô cùng tuyệt vời, và con thấy rất là trân trọng và quý những cái quyển sách đấy. Thì cái câu thứ hai, con trong khi đọc sách thì con thấy là trong viện chủ con nói là trong tập huyền ký này viện chủ mới chỉ nói là công bố chừng khoảng 40 hay 60% á. Như vậy thì cái phần tinh túy còn lại là 60% hay là 40% ấy thì viện chủ đã công bố hay chưa, hay là khi nào mới công bố, và trong 11 quyển sách đấy đã có đủ những cái thứ đó chưa, hay là còn một phần nào nữa mà viện chủ còn cất lại mà chưa nói ra, thì mong là viện chủ giảng thêm về cái này.
Mục đích của Pháp Môn Thiền Tông này là Đức Phật phân tích trên trái đất này, tam giới này, mở con đường trở về Phật giới. đó là đã là 60% nằm trong quãng này. Còn 40% là nó nói về cái vấn đề mà nó kẹt đó là nó bích lòng nha. Mà giờ thầy nói phải nói vậy chứ bây giờ nói cái nói thật sự thật cái 40% tôi cũng không dám nói đâu. Bây giờ nếu ai ấy thì bây giờ nói ra rồi nó truy cho ai nói cái này nó quan trọng ghê lắm. Bây giờ tôi nói thiệt này, ổng nói là bây giờ từng thời gian một ai là bởi vì gì đâu nói hết luôn cho mình. Rồi giờ nói sao? Bây giờ tôi có nói là nếu mà nhà nước ấy thì tôi kê khai nhà nước đứng công bố, tôi không công bố. Nếu nhà nước sưu tầm người nó kiếm chứ tôi không làm, chịu. Nếu mà nhà nước chịu tôi đọc cho nhà nước công bố. Chứ bây giờ cái này, bây giờ quan trọng mình nhất á là cái thiền tông này, hậu đó mình ở trên này gọi là mình vô minh, mình không hiểu gì hết đó. Rồi bây giờ á, ta chỉ nè, quy luật nhân quả luân hồi, cách thoát ra tam giới càn khôn vũ trụ, Phật giới ở đâu, tam giới tổ chức như thế nào, con người hình thành như thế nào, con người mất đi rồi tánh người nó tan rã như thế nào, nó rất rõ. Đây là cái tài liệu rất quý giá. Mình tu đạo Phật chỉ mong được cái này thôi. Để chi? Để nó phá tan những cái mê tín. Bởi vì khi mà công bố quyền ký ra rồi thì nó dẹp mê tín rất nhiều. Vì thế mà cô Phạm Thị Yến ở chùa Ba Vàng có nói, tại sao nó tà đạo mà mấy chục ngàn người xem, 30 mấy ngàn người xem, nó có phản ứng không? Nhưng mà cổ không có ngờ rằng nó là cổ nói như vậy mà người ta tìm đến cái chùa này, ta tìm sự thật. Thì tìm thì ta mới có giác ngộ rồi mới hiểu được cái này. Còn nghe người ta nói rồi cũng không biết là nói tà đạo, mình cũng hùa theo tà đạo, không biết. Muốn tà đạo thì lại đi hỏi, cái chánh đạo là cái nào? Lại đi tôi hỏi, tôi giải thích thì nghe, chánh đạo là cái gì? Nghĩa là chỉ cái nhân quả luân hồi là tà đạo vậy, rồi còn cái mà nhân quả luân hồi của Đức Phật dạy là cái gì? Lại đây hai cái này đấu chắc chứ coi. Bây giờ tánh người nó vậy, anh giải thích, thầy giải thích tánh người thì sao, tánh Phật sao? Còn muốn thoát ra ngoài nhân quả luân hồi thì sao? Đó, cái này là ta nói từng chi tiết, không tôi thấy là không sơ sót một chút nào. Mà tôi hồi xưa đó cũng ngang lắm chứ không phải đâu. Tôi muốn dạch cái này ra thử coi có cái nào, có ai mà phản bác nào cái này? Không được, không ai phản bác. Tôi đã từng thử rồi, tất cả những người tôi thường trước khi tôi viết ra quyển sách này, tôi đã thăm dò tất cả mấy ông thầy gọi là có tiếng hết. Nhưng mà ông không hiểu, mà tôi đâu có đưa cái quyền ký này ra, nhưng mà tôi vô tôi hỏi không nào trả lời được hết. Mà hỏi ông hơi động, ông cục đường luôn, ông không trả lời được. Bây giờ nè, anh coi nè, đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Hỏi chứ giác ngộ là cái gì? Bây giờ giác ngộ này hiểu biết con người anh từ đâu có. Trong này cái Đức Thích Ca đã nói rồi, con người từ đâu đến thế giới này. Ông Thích Ca có hỏi câu đó mà. Mà giờ đâu ai biết. Nhưng mà giờ quyền ký nói ra, biết con người từ đâu có. Rồi con người chết sẽ đi về đâu. Mà muốn bỏ thân con người phải như thế nào? Bỏ cái, bởi vì người ta làm A-la-hán, người ta tưởng giải thoát. Tới giải thoát là giải thoát mới có 4/5 thôi. Có nghĩa là tứ đại giải thoát, còn cái trung ấm thân hoàn toàn không giải thoát được. Anh muốn giải thoát trung ấm thân là phải vô trung tâm vận hành luôn rồi, tự động nó phá ra, tự nó vỡ ra. Đó là cái quá hay, chứ đâu phải ấy. Mà bây giờ mình, tôi nói thật, hồi xưa tôi tìm cách tôi phá cái này mà không được. Thì thôi bắt được, thì Thiền Sư Ni Đức Thảo bỏ tôi công bố, rồi con công bố. Bởi vậy tại sao? Nói thiệt mấy anh tôi giàu lắm mà không dám nắm cái này. Là vì giàu nhưng mà đều không có. Tôi là tại có cái nghề. Bà biết có cái nghề kêu bằng người ta nói là ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay, là cái chỗ này. Bà biết tôi chắc chắn sẽ làm được cái này mới giao cho tôi. Anh hỏi tiếp đi.
Con cũng rất là khao khát được mong biết được cái 40% ấy, thì mong rằng là viện chủ viết lại hoặc để lại cho hậu thế sau này á.
Anh có quen chính quyền không? Anh lại mời làm cho tôi lại thôi. Ông nào phải cập trung ương á, Nói là đây tôi đọc cho đọc
thì để
40%.
Thì để con tìm cách.
Nó tìm cách đi.
Nhưng mà ra, ví dụ như con đến con xin được nghe được không ạ? Ngọc Duyên thôi ạ.
Nhưng mà công bố này anh mặc áo giáp rồi nha. Chứ còn anh mặc áo này nó bắn anh lũng luôn.
Biết rồi, chết sống thì để vậy mà chết thì mang theo thôi, không có nói là.
Anh gan nó lại đây, xong rồi có giấy rồi. Tôi sẵn ai đó ký tên, tôi sẵn sàng công bố này, tôi cung cấp đủ con.
Hôm nào con xin gặp viện chủ ạ. Rồi còn một cái nữa là con xin muốn hỏi rằng là mong rằng là viện chủ khai thị cho những cái pháp mà của tu thiền tông này á. Thì trong khi con đọc thì cũng có rất là nhiều đoạn rất hay, nhưng mà nó có những cái quá trình hay lặp đi lặp lại, thì nó có những cái đoạn thì không cần thiết phải đọc hết. Nhưng mà ý con muốn là giá như có một cái bản nào đó mà nó nói được cái tinh túy mà ngắn gọn hơn á, tức là chỉ thẳng luôn rằng là thuyết như thế nào, hành như thế nào để mà giải thoát giác ngộ thực sự, thì cái đó nó sẽ rất là giá trị và nó không mất nhiều thời gian để đọc hết tất cả 11 cuốn ấy. Thì không biết là viện chủ có dự định viết cái cuốn sách như vậy không ạ?
Bây giờ là tất cả 11 dạ phải coi quyển số 9 đó. Tôi chuẩn bị tái bản, tôi sẽ nói lại rõ lại. Nào coi cái quyển chứ đây. Vì cái quyển số 9 gọi là Sách Trắng Thiền Tông và Cuộc Đời của Đức Phật. Ông vô đi bằng đường nào, ông ra bằng đường nào, ông ở đây bao lâu, thì có mình thì cũng giống với ông rồi đó, ha. Còn nói Trắng Thiền Tông, bây giờ tôi chuẩn quá, tôi nói rõ ràng là nó không có mập mờ như ngày xưa. Ngày xưa không dám nói, thì nói có nhiều khi cũng có nhiều lâu lâu cũng lừa người chút. Bây giờ tôi chuẩn bị ra tôi nói, cứ đón xem cuốn sách Trắng Thiền Tông trong vòng 1 tháng, 2 tháng nữa sẽ có ra đó.
Con cảm ơn viện chủ, mong viện chủ có sức khỏe để mà duy trì được cái dòng thiền này đến cái tột đỉnh của nó. Thì là vô lượng công đức, con xin mong viện chủ giữ được. Cảm ơn ạ.